Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 8 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương điểm qua các tin tức quốc tế nổi bật.
Chính phủ Mỹ thừa nhận là 400 triệu đô la tiền mặt đã được dùng để khuyến dụ Iran thả tù nhân Mỹ. Lãnh đạo Trung Quốc và Myanmar tìm cách củng cố quan hệ. Liên Hiệp Quốc thừa nhận vai trò của mình trong dịch tả ở Haiti. Và Twitter loan báo đóng thêm nhiều tài khoản có nội dung khủng bố.
Dư luận Việt Nam bị báo chí chính thống chỉ trích là vô lương tâm trước vụ xả súng giết chết hai quan chức lãnh đạo của tỉnh Yên Bái.
Có người là thống kê là tới 95% ý kiến ở trên mạng xã hội là từ bàng quan cho tới hả hê trước cái vụ giết chóc này.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ cập nhật các diễn biến tại Thế vận hội đang diễn ra ở Rio de Janeiro của Brazil sang ngày thứ 14. Và tạp chí Thanh Niên mong quý thính giả chờ nghe.
As we said at the time, we deliberately leveraged that moment to finalize these outstanding issues nearly simultaneously. It's already publicly known that we returned to Iran its $400 million in that same time period as part of the Hague settlement agreement. With concerns that Iran may renege on the prisoner release given unnecessary delays regarding persons in Iran who could not be located.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế do Hoài Hương vừa cập nhật.
Thưa quý vị, lần đầu tiên chính phủ của Tổng thống Obama công khai thừa nhận món tiền mặt 400 triệu đô la đã trao cho Iran đã được dùng làm đòn bẩy để bảo đảm một nhóm tù nhân Mỹ đang bị Tehran cầm giữ được trả tự do. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby lặp lại lập trường của chính phủ Tổng thống Obama rằng các cuộc thương thuyết để trả lại cho Iran món tiền này của họ đã được xúc tiến riêng rẽ, không có liên hệ với các cuộc đàm phán để phóng thích 4 công dân Mỹ bị cầm giữ ở Iran. Món tiền 400 triệu đô la đó là kết quả của một thỏa thuận mua vũ khí đã bị hủy bỏ vào những năm 1970 với cựu vương Iran được Mỹ hậu thuẫn.
As we said at the time, we deliberately leveraged that moment to finalize these outstanding issues nearly simultaneously.
Ông Kirby nói, như chúng tôi đã nói vào lúc đó, chúng tôi cố ý tận dụng khoảnh khắc ấy để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng hầu như cùng lúc. Ai cũng biết rằng chúng tôi trả lại cho Iran 400 triệu đô la là tiền của họ cùng thời gian đó trong khuôn khổ một thỏa thuận để giải quyết vấn đề tại La Haye, trong khi có những quan ngại rằng Iran có thể không giữ cam kết sẽ thả tù nhân và thành thực mà nói, xét sự hoài nghi, không tin cậy lẫn nhau giữa Mỹ và Iran, thì lẽ dĩ nhiên là chúng tôi muốn duy trì tối đa đòn bẩy cho tới khi nào các công dân Mỹ được phóng thích. Đó là ưu tiên số một của chúng tôi. Thế cho nên, quý vị hỏi tôi liệu có sự liên hệ nào với kết quả của cuộc thương thuyết với Iran hay không, thì tôi sẽ không chối bỏ điều đó. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Barack Obama hiện đang đi nghỉ hè trên đảo Martha Vineyard ở ngoài khơi Massachusetts, bác bỏ rằng món tiền trao lại cho Iran trong cùng ngày các con tin được thả ra là một thỏa thuận với ma quỷ. Ông Obama chỉ ra rằng vụ chuyển ngân đã được loan báo hồi tháng Giêng, một ngày sau khi thỏa thuận hạt nhân với Tehran bắt đầu được thi hành. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã lập tức lên án thỏa thuận này, nói rằng Tổng thống Obama đã nói dối.
We now know from the State Department, just announced, that President Obama lied about the
ông Trump nói, giờ thì chúng ta biết từ chính Bộ Ngoại giao, loan báo là Tổng thống Obama đã nói dối về số tiền mặt 400 triệu đô la được gửi tới Iran bằng máy bay. 400 triệu đô la tiền mặt. Ông Obama chối bỏ món tiền này là để chuộc con tin. Nhưng đó là sự thực, vừa được tiết lộ. Ông ta nói, chúng tôi không trả tiền chuộc mạng. Nhưng thực tế là chúng ta đã làm chuyện đó. Ông Obama nói dối về các con tin một cách công khai và trắng trợn như ông đã nói dối về chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare. Những người tù bị cầm giữ ở Iran gồm có nhà báo Jason Rezaian, trưởng đại diện của tờ The Washington Post, cựu quân nhân thủy quân lục chiến Amir Hekmati, mục sư Said Abedin và một người thứ tư tên là Nosratollah Kosravi Rudasari, người mà không ai biết đã mất tích trước khi ông được trả tự do. Trong một tin hàng đầu khác, tấm ảnh chụp một bé trai người vấy máu bị thương trong một cuộc không kích gây nhiều tàn phá tại thành phố Aleppo của Syria đã thu hút sự chú ý của nhiều người trên khắp thế giới khi bức ảnh được truyền đi trên các kênh truyền thống cũng như trên các trang mạng xã hội. Giới hoạt động đối lập ở Syria công bố ảnh của cậu bé, nét mặt kinh hoàng và mệt mỏi, ngồi trên một chiếc ghế màu cam của xe cứu thương, khuôn mặt cậu bé đầy máu và bụi. Một y sĩ ở Aleppo, Osama Abu Al-Ez, hôm nay xác nhận là cậu bé là Omran Dagnish, 5 tuổi. Ông xác nhận tin đứa bé đã được đưa vào bệnh viện có ký hiệu là M10 vào đêm thứ Tư, nơi bé trai này được chữa trị vì những vết thương trên đầu trước khi em được xuất viện. Đứa bé bị thương trong một cuộc không kích tấn công vào khu láng giềng nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở Quaterji. Một bác sĩ tại bệnh viện M10 cho hay là ngoài ra còn có 8 người khác bị giết trong vụ không kích, và trong số này có 5 trẻ em. Ngay sau vụ không kích, nhân viên cứu trợ và các nhà báo đã tiếp tay lôi các nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát. Trong số những người chạy đến giúp có ký giả nhiếp ảnh Mahmoud Raslan, là người đã chụp tấm ảnh biểu tượng, nói lên tính cách dã man của cuộc chiến tranh ở Syria. Quay sang chính tỉnh nước Mỹ, trong một lời thú nhận công khai hiếm hoi hôm thứ Năm, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump nói, ông lấy làm tiếc về những lời lẽ sắc bén và có tính cách xúc phạm đã trở thành một đặc tính của ông trong chiến dịch vận động tranh cử. Phát biểu trước các ủng hộ viên ở Charlotte, bang North Carolina hôm qua, ông Trump nói, đôi khi giữa cuộc tranh luận sôi nổi và khi nói về một loạt vấn đề khác nhau, ta không chọn được những chữ thích hợp. Tin hay không tin là tùy ở quý vị. Tôi lấy làm tiếc về điều đó, đặc biệt là khi mà những lời lẽ ấy có thể gây đau đớn cho một người nào đó. Tuy nhiên, không lâu sau lời thú nhận ấy, người ta lại thấy xuất hiện ông Trump quen thuộc khi ông gọi Tổng thống Barack Obama là một kẻ nói dối, khi chối bỏ một khoản tiền lên tới 400 triệu đô la đã trao cho Iran mà ông Trump nói là để chuộc mạng các con tin. Ông còn tố cáo bà Hillary Clinton, đối thủ của ông, là một kẻ kỳ thị, bởi vì theo lời ông, bà chỉ coi những người Mỹ gốc Phi là những lá phiếu mà thôi và hoàn toàn làm ngơ, không cho họ những cơ hội mà họ xứng đáng được hưởng. Ông Trump trực tiếp vận động sự ủng hộ của cử tri da đen, nói rằng các chính phủ đảng Dân Chủ và các chính sách quá đà của họ không giúp gì cho các cộng đồng da đen. Ông hứa với cử tri Mỹ gốc Phi rằng ông sẽ mang lại những kết quả tuyệt vời cho họ nếu ông đắc cử. Người Mỹ da đen có truyền thống bầu cho các chính khách của đảng Dân Chủ từ cuộc đại suy thoái kinh tế trong những năm 1930 sau nhiều thập niên ủng hộ các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Cũng trong ngày hôm qua, hội từ thiện do cựu Tổng thống Bill Clinton và bà Hillary Clinton khởi xướng, loan báo sẽ ngưng nhận tiền tặng giữ từ các tập đoàn công ty và từ nước ngoài nếu bà Hillary Clinton được bầu làm Tổng thống vào tháng 11 tới đây. Nói với các nhân viên của hội từ thiện trong một cuộc họp hôm qua, cựu Tổng thống Bill Clinton tuyên bố là hội chỉ nhận tiền từ các công dân Mỹ và các hội từ thiện Mỹ không có liên hệ gì với bất cứ chính phủ nước nào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, Khánh An gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam khởi tố vụ giết hai lãnh đạo giữa lúc dư luận bị chỉ trích là vô lương. Việt Nam quyết định khởi tố vụ giết hai lãnh đạo cấp cao của tỉnh Yên Bái, trong khi dư luận bị truyền thông nhà nước chỉ trích là vô lương vì đã hả hê trước cái chết của các quan chức. Vào lúc 10 giờ tối ngày hôm qua, ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho báo giới biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người tại trụ sở tỉnh ủy vào buổi sáng cùng ngày vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc. Tại buổi họp trước đó, ông Chiêu nói sẽ không khởi tố vụ án vì nghi phạm đã chết. Vụ nổ súng giết hai quan chức cấp cao của tỉnh là ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy, và ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch Ủy ban Nhân dân, kiêm trưởng ban tổ chức, ngay trước phiên họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã khiến cho dư luận rúng động và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã phải tức tốc có mặt tại Yên Bái để chỉ đạo điều tra và tăng cường an ninh trong khu vực. Nghi phạm là ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái, với phương tiện gây án là một khẩu súng quân dụng. Ông này được cho là đã tự sát ngay sau đó. Tin tức về vụ nổ súng hiếm xảy ra tại Việt Nam này đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, kèm theo rất nhiều bình luận từ công chúng, bị giới truyền thông nhà nước Việt Nam cho là vô lương vì đã hả hê trước cái chết của các quan chức. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà bình luận và quan sát tình hình thời sự Việt Nam, cho VOA biết.
Đã có người là thống kê là tới 95% ý kiến ở trên mạng xã hội là từ bàng quan cho tới hả hê trước cái vụ giết chóc này. Và không hề biểu lộ một chút thương cảm nào đối với những cái chết của giới quan chức, mà cũng không hề có cái thái độ là lên án đối với nghi phạm, thủ phạm là ông Đỗ Cường Minh. Và chỉ còn có 5% còn lại là cảm thấy có một cái gì đó, cảm thấy đau xót và cảm thấy buồn bã. Buồn bã về cái tình hình chung của đất nước trong khi người ta giết chóc với nhau như vậy, thảm sát như vậy. Thế thôi, một nỗi buồn chung chung, một cái nỗi buồn trừu tượng, chứ còn không cụ thể là buồn cho những cái người bị chết.
Qua so sánh vụ giết người vừa xảy ra với vụ một nông dân ở Thái Bình là ông Đặng Ngọc Viết bắn vào quan chức địa phương hồi tháng 9 năm 2015, tiến sĩ Phạm Chí Dũng đưa ra nhận định.
Thì từ cái vụ Đặng Ngọc Viết cho tới vụ Đỗ Cường Minh là cho thấy rằng một cái sự phản ứng rất lớn của người dân đối với chính quyền, đối với đảng cầm quyền là như thế nào. Họ mất niềm tin rồi. Thử bây giờ lại còn thêm những hàng loạt những cái chuyện mà tiêu biểu nhất là cái chuyện Formosa, thì càng làm cho người dân mất niềm tin kinh khủng vào chế độ. Thành thử là cứ có một cái chuyện gì đó mà giới quan chức chế độ bị rủi ro, thì người dân họ nói thực sự ra họ chỉ có reo mừng thôi.
Nói về nguyên nhân khiến dư luận hả hê thay vì thương tiếc, nhà hoạt động Đặng Bích Phượng, người ra từ ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam vài tháng trước, cho rằng do sự bức xúc của người dân trong nhiều năm đã không được giải quyết.
Một cái xã hội này, khi mà cái tính thực thi của luật pháp nó nhờn thuốc đối với lại các cái chức quan chức, thì bây giờ người ta nói là gần như là thay trời hành đạo, người ta không cần quan tâm đến cái gọi là cái nguyên nhân nào dẫn đến cái đó, người ta không cần biết, không cứ gì bắn này đâu, bị bị bệnh chết rồi bị tai nạn chết sao họ đều vui mừng, nhưng mà cái việc mà tai nạn hay là bệnh thì nó chưa thể hiện những dấu hiệu tan vỡ sụp đổ trong cái gọi là cái bộ máy của cái nhà cầm quyền. Đây là một thể hiện cái là nó bắt đầu nó bung ra ở cái chỗ là khi mà cái mâu thuẫn về quyền lợi đó nó đã đến đỉnh điểm.
Trong khi đó, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn cho biết anh không quan tâm đến vụ giết người này vì đây là vụ việc có thể dự đoán được do sự quản lý vũ khí và an ninh lỏng lẻo tại các cơ quan công quyền của Việt Nam. Anh Tuấn nói thêm.
Nghĩ rằng có một cái đối tượng khác nên quan tâm tới chuyện này nhiều hơn. Đây chính là những cái người quan chức, những cái người đang nắm quyền hiện tại. Khi mà họ nhìn vào những cái người đồng chí của họ, những cái người cũng có quyền, có thế như họ, khi bị giết thì đám đông dân chúng người ta reo hò, người ta cổ vũ, thì đấy là một cái thông điệp mà em nghĩ là rất có sức nặng đối với lại những cái người nắm quyền hiện tại, nếu như mà họ sáng suốt, họ nhìn ra được cái thông điệp đấy.
Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, điều mà giới chức cầm quyền Việt Nam nên quan tâm nhiều hơn trong vụ này là phản ứng của công luận để đánh giá đúng tình hình và mối quan hệ với dân chúng.
Ở đây nó có một cái vấn đề lớn hơn mà em nghĩ là những cái người nắm quyền cần quan tâm. Đấy là cái sự uất ức của người dân với bộ máy, với chính quyền, với những cái cấp lãnh đạo cao nhất là nó không có sáng sủa như là những báo cáo hoặc là những phát biểu của bộ máy tuyên giáo thời gian vừa qua, rằng là nào là sự đồng thuận trong xã hội tăng lên, người dân ngày một tin yêu vào đảng, vào nhà nước, tất cả những cái đấy nó cần phải được kéo lại với mặt đất, với thực tế là hiện tại bây giờ lòng tin của người dân và cái sự gần gũi, cái sự gắn kết của người dân với những cái người nắm quyền á, nó anh nghĩ là nó tệ hại hơn bao giờ hết.
Tin cho hay nạn nhân và nghi phạm của vụ nổ súng đều có nhiều gia sản, con cái đi du học và nhiều người thân nằm trong bộ máy chính quyền. Nhà của bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và nghi phạm Đỗ Cường Minh đều cùng nằm trên một con phố mà người dân gọi là phố Lam Quan. Bão Dinamu đến miền Bắc, nhiều công sở, trường học ở Hà Nội di tản khẩn cấp. Bão Dinamu, còn gọi là bão số 3, đã tiến vào các tỉnh miền Bắc Việt Nam trong ngày thứ Sáu, khiến nhiều trường học, công sở phải đóng cửa và di tản khẩn cấp. Theo báo VN Express, một cơn dông kéo dài 3 giờ đồng hồ đã trút xuống Hà Nội, khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ. Nhiều trường học đã thông báo đóng cửa khẩn cấp vào buổi trưa, khiến phụ huynh phải nháo nhào rời công sở đi đón con. Ủy ban Nhân dân Hà Nội trước đó đã ra công điện khẩn cấp yêu cầu các trường học trong địa bàn đóng cửa nếu cần thiết để bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh. Tại Sơn La, tin cho hay một người đã thiệt mạng do bị lũ cuốn. Nhiều khu vực trong tỉnh này bị sạt lở nghiêm trọng, trong khi tỉnh Nam Định đã phải di dời khẩn 15.000 người. Các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình cũng đã chịu ảnh hưởng của cơn bão vào chiều hôm nay. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời giới chức tỉnh Thái Bình cho biết, tất cả các ngư dân sống gần vùng bờ biển Cồn Đen đã được di trú vào bờ an toàn. Tại Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, trong khi Cô Tô, Cửa Ông của Quảng Ninh có gió mạnh cấp 10 và các nơi khác ở ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 8 và biển động rất mạnh. Thông tin từ báo Điện tử Chính phủ Việt Nam cho biết, Ủy ban Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã huy động 183.000 binh sĩ cùng với 4 trực thăng và các phương tiện khác để tham gia ứng cứu khi cần thiết. Dự báo, bão số 3 sẽ tiếp tục trút mưa xối xả ở khu vực miền Bắc Việt Nam và Lào vào ngày thứ Bảy. Philippines vừa nhận được 10 tàu tuần duyên của Nhật Bản vào hôm thứ Năm khi hai nước tăng cường quan hệ an ninh nhằm đối phó với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. AFP dẫn lời dẫn thông báo của lực lượng tuần duyên Philippines cho biết tàu BRP Tupa Taha dài 44 mét đã đến Manila và sẽ được sử dụng trong việc tìm kiếm và cứu hộ, thực thi luật pháp và các mục đích vận chuyển. Thông báo của lực lượng tuần duyên Philippines không nói rõ các tàu này sẽ được bố trí ở đâu. Đây là 10 tàu tuần duyên đầu tiên của Philippines được làm tại Nhật Bản với tiền viện trợ của nước này, trong bối cảnh hai cựu thù trong chiến tranh thế giới thứ hai tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng khi Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hãn ở Biển Đông. Nhật Bản, nước đứng đầu về viện trợ phát triển cho Philippines, cho biết trong tháng này là sẽ cung cấp cho Manila thêm 2 tàu tuần tra bổ sung và cũng đã thảo luận về khả năng cho thuê phi cơ giám sát. Nhật Bản và Trung Quốc có tranh chấp kéo dài về chủ quyền trên hòn đảo hoang nhỏ ở Biển Hoa Đông, trong khi Manila và Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông. Philippines gần đây muốn tăng cường các mối quan hệ quốc phòng gần gũi hơn với Nhật Bản, cũng như các nước đồng minh truyền thống như Hoa Kỳ và Úc, trong nỗ lực tăng cường khả năng chống lại nước láng giềng khổng lồ trong khu vực là Trung Quốc. Lực lượng tuần duyên và quân đội của Philippines nằm trong số những lực lượng yếu nhất trong khu vực. Nhật Bản gần đây cũng tăng cường quan hệ với Việt Nam và hứa sẽ giúp đỡ cho lực lượng tuần duyên Việt Nam qua huấn luyện, cung cấp tàu thuyền và các thiết bị khác. Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines Aman Balilo cho biết lực lượng này sẽ được mở rộng trong 2 năm tới với việc tuyển dụng thêm 6.000 người và mua thêm tàu thuyền và máy bay từ Hoa Kỳ để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của đất nước.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, nhà lãnh đạo Myanmar cố vấn
quốc gia Aung San Suu Kyi đã gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay để thảo luận về tương lai của các mối quan hệ giữa hai nước. Ông Tập nói, ông hy vọng chuyến đi của bà Suu Kyi 5 ngày tới thăm Trung Quốc sẽ củng cố mối quan hệ song phương vốn đã bị tổn hại giữa lúc Myanmar đẩy mạnh các cải cách dân chủ và hoãn lại các dự án do Trung Quốc tài trợ ở Myanmar. Trong một cuộc họp tại một nhà khách của chính phủ ở phía tây Bắc Kinh, ông Tập nói, Trung Quốc đặt nặng tầm quan trọng của việc phát triển quan hệ với Myanmar. Chúng ta nên đi theo đúng hướng để thúc đẩy tiến bộ mới trong các quan hệ song phương và mang lại những lợi ích cụ thể cho nhân dân hai nước. Theo dự kiến, một dự án xây đập có kinh phí lên tới 3,6 tỷ đô la ở miền Bắc Myanmar đã bị người tiền nhiệm của bà Suu Kyi là ông Thein Sein đình chỉ vào năm 2011. Sẽ là đề tài chủ yếu trong cuộc đối thoại giữa hai bên trong chuyến đi thăm của lãnh đạo Myanmar. Từ khi bà Suu Kyi được bổ nhiệm vào chức vụ hiện tại vào tháng 4, các giới chức Trung Quốc đã hối thúc bà hãy tái tục dự án xây đập. Nhưng dự án này vẫn vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của phe đối lập ở trong nước. Bà Aung San Suu Kyi nói rằng cả hai bên đang đẩy mạnh các quan hệ và đào sâu sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị. Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc, tuy nhiên sau đó bà nói với các nhà báo rằng bà không có tin gì mới liên quan tới đập Myitsone. Chuyến đi thăm Bắc Kinh lần này là sứ mệnh ngoại giao quan trọng đầu tiên của bà Aung San Suu Kyi từ khi Liên minh Dân chủ Toàn quốc, gọi tắt là NLD, của bà đắc thắng trong một cuộc bầu cử lịch sử hồi năm ngoái. Cuộc bầu cử mà cuối cùng đã chấm dứt chế độ cai trị hà khắc của tập đoàn quân sự Myanmar kéo dài trong suốt 5 thập niên. Theo hiến pháp do quân đội soạn thảo, khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi không được làm tổng thống. Tuy nhiên, bà đang nắm nhiều chức vụ quan yếu, kể cả chức cố vấn quốc gia và bộ trưởng ngoại giao. Twitter loan báo đã đóng thêm 235.000 tài khoản trong 6 tháng qua vì những người sử dụng các tài khoản này cổ vũ cho chủ nghĩa khủng bố. Trong một thông báo ra hôm thứ Năm, công ty Twitter nói số liệu vừa rồi đã nâng tổng số các tài khoản Twitter bị đóng kể từ năm 2015 lên tới 360.000 tài khoản. Twitter nói các số tài khoản của người sử dụng đã bị đóng hàng ngày đã tăng 80% tính từ năm 2015. Công ty này nói thêm rằng nhiều tài khoản đã bị đóng ngay tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố. Công ty Twitter có trụ sở ở Hoa Kỳ nói họ cũng đã đạt tiến bộ trong việc ngăn chặn người sử dụng đã bị đóng tài khoản trở lại sử dụng trang mạng này bằng cách mở tài khoản mới. Và Twitter đang hợp tác với các mạng xã hội khác để xác định các nội dung có tính chất khủng bố. Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ, nhiều người bị đóng tài khoản Twitter đã tìm đường để trở lại với trang mạng này. Ông J.M. Berger, một nhà nghiên cứu của chương trình về chủ nghĩa khủng bố thuộc Đại học Washington nói, các số liệu được đưa ra bao gồm một con số khá lớn những người sử dụng bị đóng tài khoản nhiều lần sau khi tạo ra tài khoản mới. Thế cho nên, theo ông, các con số tài khoản bị đóng không ngang hàng với số người sử dụng bị cấm sử dụng Twitter. Ông Berger là tác giả chính của một cuộc khảo cứu năm 2015 mang tựa đề Khảo sát hoạt động ISIS trên Twitter. Cuộc khảo sát này kết luận rằng những người ủng hộ nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo đã dùng ít nhất là 46.000 tài khoản Twitter trong thời gian từ tháng 9 tới tháng 12 năm 2014 và mỗi tài khoản trung bình có khoảng 1.000 người theo dõi. Trong quá khứ, Twitter đã bị chỉ trích vì đã không làm đủ để chặn đứng các nội dung cực đoan. Tuy nhiên, ông Berger nói Twitter cũng có công trong những tiến bộ đã đạt được. Ông cho rằng mạng lưới của ISIS trên trang Twitter hiện giờ đã có lại 10% so với năm 2014 khi cuộc khảo sát của ông được thực hiện.
Thưa quý vị, các môn điền kinh đã thu hút hầu hết sự chú ý trong ngày tranh tài hôm qua thứ Năm 18 tháng 8 ở Rio de Janeiro, với Usain Bolt của Jamaica đoạt huy chương vàng 200m nước rút và Aston Eaton bảo vệ thành công chức vô địch 10 môn điền kinh phối hợp. Mời quý vị theo dõi các tin tức cập nhật Olympic sau đây.
Ngôi sao điền kinh Usain Bolt của Jamaica đã thắng cuộc đua 200m nước rút để đoạt huy chương vàng. Và anh nói đó sẽ là cuộc đua cuối cùng của anh ở cự ly này tại Thế vận hội mùa hè. Anh về đích với thành tích thời gian là 19 giây 78 tại Rio chiều tối thứ Năm 18 tháng 8 hôm qua. Kém kỷ lục của chính anh lập trước đây hơn nửa giây, nhưng vẫn hơn vận động viên về nhì trong cuộc đua hôm qua là André de Grasse của Canada gần 1/4 giây. Sau cuộc đua, Bolt nói anh rất vui mừng với chiếc huy chương vàng, nhưng ước gì có thể lập thành tích thời gian cao hơn. Đây là kỳ Olympic thứ 3 liên tiếp Bolt đã đoạt huy chương vàng ở cả hai nội dung nước rút 100m và 200m. Trong ngày hôm nay thứ 6 19 tháng 8, hai ngày trước sinh nhật thứ 30 của anh, Bolt sẽ lần thứ 3 tranh cuộc đua 4x100m với các đồng đội Jamaica. Trong các cuộc tranh tài khác hôm thứ Năm, Ashton Eaton đã bảo vệ thành công chức vô địch Olympic 10 môn điền kinh phối hợp. Kevin Mayer của Pháp về nhì. Eaton là kỷ lục gia thế giới của môn thể thao để chọn ra vận động viên toàn năng xuất sắc nhất thế giới này. Đội Mỹ giành được thêm 3 huy chương vàng điền kinh trong ngày hôm qua. Dalila Muhammad trở thành nữ vận động viên Mỹ đầu tiên thắng cuộc đua 400m vượt rào. Còn Karen Clement đoạt huy chương vàng 400m vượt rào bên nam cho Mỹ. Ryan Crozier lập kỷ lục Olympic môn đẩy tạ với thành tích là 22m52. Alison Felix, vận động viên đội Mỹ đi bảo vệ chức vô địch Olympic nội dung 4x100m tiếp sức nữ, đã đánh rớt gậy trong cuộc thi tranh quyền vào chung kết hôm qua do bị một vận động viên bên làng chạy của đội Brazil huýt vào. Đội Mỹ khiếu nại và được chấp thuận cho thi lại một mình để bấm giờ. 4 nữ vận động viên Mỹ chạy lại với kết quả thời gian đủ để được vào thi chung kết chiều tối hôm nay. Jordan giành được chiếc huy chương Olympic đầu tiên khi vận động viên Taekwondo Ahmad Abu Horsh của nước này đoạt huy chương vàng hạng cân 68kg bên nam. Đội bóng chuyền bãi biển nam của Brazil đã giành được chiếc huy chương vàng cho nước chủ nhà trong tổng số 25 môn được trao huy chương ngày hôm qua. Đội nhảy cầu của Trung Quốc thi đấu áp đảo ở Rio giành chiến thắng 6 trong tổng số 7 nội dung. Ren Qian, 15 tuổi, đoạt huy chương vàng nội dung cầu cứng 10m nữ. Hai anh em Alistair và Jonathan Rowley của Anh đã về nhất và nhì trong cuộc đua 3 môn điền kinh phối hợp. Alistair trở thành vận động viên đầu tiên trên thế giới vô địch 2 Olympic liên tiếp môn thể thao này, trong khi Jonathan đã nâng thành tích từ huy chương đồng ở London 2012 lên huy chương bạc ở Rio. Trong ngày hôm nay thứ 6 19 tháng 8, vận động viên nhảy sào Jen Shear của Mỹ sẽ bảo vệ danh hiệu vô địch Olympic nữ của môn này. Các nội dung điền kinh khác sẽ tranh chung kết trong ngày hôm nay còn có đi bộ 50km nam, đi bộ 20km nữ và ném búa nam. Đội bóng đá nữ của Đức và Thụy Điển tranh chung kết hôm nay. Huy chương cũng sẽ được trao cho các môn vật, quyền Anh, bóng nước, khúc côn cầu, nhảy cầu và xe đạp địa hình BMX.
Trong một tin liên quan, vận động viên bơi lội người Mỹ James Fagan đã đồng ý trả gần 11.000 đô la, các phần chắc sẽ được trao cho một tổ chức từ thiện Brazil để giải quyết vụ tai tiếng liên quan tới một vụ khai man, một vụ cướp ở Thế vận hội Olympic Rio để có thể trở về nước. Luật sư của Fagan ra loan báo này sáng sớm hôm nay sau một cuộc họp kéo dài với chính phủ và thẩm quyền tư pháp ở Rio de Janeiro. Luật sư Melagano nói luật pháp Brazil thừa nhận khả năng đạt được một thỏa thuận trước khi xúc tiến các thủ tục tố tụng. Luật sư Melagano nói vận động viên Fagan sẽ được trả hộ chiếu và được tự do rời Brazil sau khi đã trả món tiền mà hai bên đã thỏa thuận. Lần đầu tiên từ khi dịch tả gây tử vong bùng phát tại Haiti vào năm 2010, Liên Hiệp Quốc thừa nhận rằng các binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đã đóng một vai trò đáng kể trong việc lan truyền dịch bệnh này. Dịch tả đã giết gần 10.000 người tại quốc gia vùng Caribe và làm lây nhiễm hàng trăm ngàn người khác. Một người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói, Liên Hiệp Quốc cần phải làm hơn rất nhiều để ứng phó với dịch tả ở Haiti và hứa sẽ tung ra một loạt hành động để đối phó với cuộc khủng hoảng này.
Thưa quý vị, một loại vaccine mới mà các nhà nghiên cứu nói là có thể được bào chế và sản xuất trong vòng một tuần tùy biến theo nhu cầu để chống lại bất cứ căn bệnh nào, trong đó có Zika và những nguy cơ ung thư. Thông tin viên Jessica Berman của đài VOA tường trình rằng
muỗi là một trong những tác nhân lây truyền bình thường thế nhất. Chúng truyền nhiễm từ Zika cho đến sốt rét. Zika, gây dị tật ở trẻ sơ sinh. Dịch bệnh này lan truyền khắp Mỹ Châu từ Brazil cho đến Puerto Rico và Mỹ. Vaccine phòng bệnh Zika đã trở nên một nhu cầu cấp bách trong thời gian qua, và một số nghiên cứu nay đang bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Ông Omar Khan, một nhà hóa học của Viện Công nghệ Massachusetts, hy vọng rằng vaccine RNA của ông nghiên cứu sẽ sớm được đưa ra thử nghiệm.
Chúng ta có thể nhanh chóng ứng phó trong vòng khoảng 7 ngày với các dịch bệnh như Zika hay Ebola xảy ra hồi gần đây. Khi có một nhu cầu hết sức cấp bách và chúng ta cần một liệu pháp an toàn nào đó, chúng ta có khả năng đáp ứng được nhu cầu đó.
Loại vaccine này sử dụng acid ribonucleic hay RNA để kích thích hệ miễn nhiễm. Các nhà nghiên cứu có thể sử dụng virus hay vi khuẩn để lập trình cho các loại vaccine này, để chống lại bất cứ sinh vật gây bệnh nào, buộc chúng lại thành hạt nano. Ý tưởng này đã có từ rất lâu, nhưng để đưa vaccine vào tế bào là một thách thức. Do đó, các nhà nghiên cứu ở Viện Công nghệ Massachusetts đã chế tạo loại vaccine này nhỏ bằng loại virus mà vaccine này cần chống. Các nhà nghiên cứu tin rằng họ có thể chế tạo ra tập hợp vaccine RNA chống được một số căn bệnh khác. Ông Daniel Anderson, một nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts.
We are definitely very interested in trying to figure out whether or not these vaccines could be used to treat people.
Chúng tôi thực sự say mê tìm hiểu xem liệu các loại vaccine này có thể giúp chữa các căn bệnh ung thư hay thậm chí giúp ngăn ngừa nguy cơ bị một loại ung thư cụ thể nào đó cho các bệnh nhân. Chúng ta có thể cho bệnh nhân một loại vaccine nào đó để ngăn ung thư khởi phát sau này.
Cho tới giờ, vaccine RNA mới chỉ được thử nghiệm trên chuột. Các nhà nghiên cứu đã mở một công ty để quảng bá cho vaccine RNA đa dụng khi loại vaccine này được đưa ra sử dụng cho con người.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Oh, hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by. Thank you. I just wanna hold you. Oh yeah, I'm lying too deep. Have I lost my mind? Well, I don't care, you're here tonight.
Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ban hành hướng dẫn mới nhằm ngăn ngừa các trường hợp tử vong nơi trẻ sơ sinh hay thai chết. Cơ quan Liên Hợp Quốc này nói rằng, ghi nhận lý do gây tử vong là một trong những bước chính để ngăn ngừa thảm kịch này. Thông tin viên Lisa Schlein tường trình cho đài VOA từ trụ sở của WHO ở Geneva. Linh Đăng trình bày chi tiết.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 2,6 triệu trẻ em chết từ lúc còn trong bụng mẹ và 2,7 triệu trẻ em chết trong 28 ngày đầu tiên sau khi sinh, hầu hết là tại Nam Á và khu vực châu Phi Hạ Sahara. Trong khi có những tiến bộ đạt được trong việc giảm số tử vong nơi thai phụ, WHO ghi nhận mỗi năm có hơn 300.000 người phụ nữ chết trong khi đang mang thai hay khi sinh con. Ông Ian Askew, giám đốc về sức khỏe sinh sản và nghiên cứu cho biết sự hiểu biết chính là chìa khóa để ngăn ngừa những cái chết này. Ông nói số tử vong của trẻ em toàn cầu không được ước lượng đúng đắn vì nhiều nước không biết có bao nhiêu trẻ sơ sinh tử vong hay tại sao việc này xảy ra. Ông nói thêm hầu hết tất cả các trường hợp thai chết lưu và phân nửa các trường hợp tử vong nơi trẻ sơ sinh không được báo cáo và không có giấy khai tử nào cả.
So these numbers are estimates and the second problem we face.
Do đó, những con số này chỉ là ước đoán, và vấn đề thứ hai chúng ta phải đối mặt là vì không có ghi lại số liệu về khai sinh hay khai tử nơi trẻ em, cho nên khó biết chính xác lý do tại sao trẻ em tử vong, điều gì đã xảy ra, lý do tử vong là gì.
Các cuộc nghiên cứu phần nào cho thấy được nguyên nhân tử vong nơi trẻ em, rằng tử vong nơi trẻ sơ sinh có thể do biến chứng trong khi sinh. Một số trường hợp tử vong có thể là do bà mẹ bị nhiễm trùng, đặc biệt nơi các phụ nữ mắc bệnh tiểu đường hay cao huyết áp, hay có thể có vấn đề trong giai đoạn tăng trưởng của bào thai. Tuy nhiên, ông Askew nói thật là khó để các nước có biện pháp ngăn ngừa các trường hợp tử vong này nếu không ghi chép, thu nhập dữ liệu về nguyên nhân tử vong. Ông nói với đài VOA rằng những tập tục hay tín ngưỡng truyền thống thường ngăn trở công tác thu nhập dữ liệu các trường hợp tử vong nơi trẻ sơ sinh.
In many countries, there may be greater stigma around newborn death or around stillbirth.
Tại nhiều nước, có nhiều điều cấm kỵ liên quan đến tử vong nơi trẻ sơ sinh hay các trường hợp thai chết lưu khiến người ta không đăng ký khai tử, đặc biệt là các trường hợp thai chết lưu tại những nơi có quan niệm văn hóa, không xem các trường hợp này là một mạng sống. Cho nên có nhiều lý do cần phải có hướng dẫn của WHO.
Ông Askew nói thêm rằng những nước có thể xem xét lại nguyên nhân tử vong nơi thai phụ và trẻ sơ sinh, có thể cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe và có những hành động điều chỉnh để ngăn ngừa hàng triệu cái chết bi thảm.
Thưa quý vị, theo tổ chức nghiên cứu biển Algalita, mỗi người Mỹ trung bình một năm vứt khoảng 85 kg plastic và phần lớn là các chất plastic này trôi ra biển. Hầu hết phần nữa, các bao bì plastic này bị vứt đi sau khi chỉ dùng một lần. Kỹ sư nông nghiệp Paul Tashner, trong suốt những năm tháng hành nghề của ông chuyên môn làm những bao bì bằng plastic dẹp, rỗng và cứng để chứa các sản phẩm tiêu thụ. Sau đó, khi đã nhận thức được những vấn đề về môi trường, một ngày nọ, ông có được cái nhìn làm thay đổi cuộc đời của ông. Thông tin viên Jan Sluzer có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Ông Paul Tashner có được tầm nhìn này khi ông 64 tuổi và đang ở nhà. Ông nói,
My wife came back from a big box retailer with a pair of these industrial
Vợ tôi từ một cửa hàng chuyên bán những hộp lớn trở về nhà với một cái kéo, loại kéo công nghiệp rất sắc, dùng để mở các gói hàng. Tuy nhiên, ngoài hộp đựng kéo, có dòng chữ dùng để mở những gói hàng bằng plastic khó mở, và điều khôi hài là kéo này được bọc trong những bao plastic cứng.
Trong hơn 35 năm trong nghề, ông Tashner thiết kế và giúp chế tạo những hộp plastic cứng. Bị sa thải vì kinh tế suy thoái, nhưng ông Tashner chưa sẵn sàng về hưu. Kỹ sư công nghiệp này quyết định bắt đầu mở một công ty riêng. Ông sẽ chế tạo những bao bì không bền vững về phương diện sinh học, có cùng một chất lượng như những bao bì bằng plastic, nhưng có thể phân hủy trong đất hơn là cứ tồn tại trong những đống rác hàng ngàn năm chưa phân hủy được. Bà Elena Olivari, kiến trúc sư, có kiến thức căn bản về cơ khí và thiết kế, đang tìm một thách thức mới. Bà quyết định thử vận may và gia nhập công ty mới mở của ông Tashner. Cái chết của một người thân trong gia đình mắc bệnh ung thư đã có ảnh hưởng mạnh đến bà. Bà Oliveri nói,
there are links of plastic related to cancer. So even doing something that can
có những mối liên hệ giữa plastic và ung thư, do đó ngay cả làm một việc gì có thể giảm bớt số những người bị tác hại vì plastic và giảm bớt số plastic trên thế giới hiện quá lớn để có thể đối phó một cách có hiệu quả. Chúng tôi đang làm một việc mà chúng tôi cảm thấy có thể tạo một sự khác biệt nhỏ thì tốt hơn là không làm gì cả.
Công ty bắt đầu hoạt động vào tháng 8 năm 2011, có tên là Pope Works. Phối hợp thế mạnh của hai người, ông Tassner và bà Oliveri chế tạo một sản phẩm đang chờ được cấp bằng sáng chế, có tên là Carter Pack, để thay thế các bao bì bằng plastic cứng. Ông Tassner, năm nay 71 tuổi, nói điều quan trọng cần nêu lên là công nghệ này không mới.
Egg cartons are made using our technology. But we take that technology and create what we think are
những hộp bìa cứng đựng trứng được chế tạo bằng công nghệ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi dùng công nghệ này và chế tạo ra bao bì chúng tôi nghĩ là hấp dẫn và quyến rũ hơn hộp bìa cứng đựng trứng. Và bằng cách sử dụng những chất liệu khác nhau, những hộp bìa cứng đựng trứng được làm bằng giấy báo tái chế. Chúng tôi sử dụng giấy báo, bìa gợn sóng, nhưng chúng tôi cũng dùng nhiều loại sợi nông nghiệp khác nhau, giúp cho những hộp trứng này nhìn thấy khác hẳn, có màu sắc. Bạn không thể nhận được đây là hộp được chế tạo bằng bột giấy.
Ông Tassner ký hợp đồng với gần một chục công ty ông có liên hệ trước đây. Những công ty này dùng sợi nông nghiệp để tạo thành những kết cấu và màu sắc khác nhau. Hiện công ty ông có 6 đối tác tại 5 nước trên các châu lục khác nhau, chỉ sử dụng những nguyên liệu địa phương. Ông Tassner nói,
our partners in China have access to bamboo and sugarcane. Our partner in Canada has access to
những đối tác của chúng tôi tại Trung Quốc sử dụng tre và mía. Những đối tác của chúng tôi tại Canada dùng rơm lúa mì và các chất liệu khác nhau nữa, vân vân. Do đó, với những đối tác đa dạng về mặt địa lý, chúng tôi có được nhiều loại nhiên liệu đa dạng.
Ông Tassner nói, ông biết là công ty Pope Works đang có ảnh hưởng vì những khách hàng tiềm năng cách đây 5 năm không trả lời điện thoại của ông, nay đang gọi lại và công ty của ông hiện đang dẫn đầu trong việc đóng gói bao bì thân thiện với môi trường.
Every package that we produce replaces a piece of plastic that is not going to a landfill.
Mỗi một bao bì chúng tôi sản xuất ra là một sản phẩm plastic sẽ không tồn tại mãi trong đất.
Pope Works hiện đang chú trọng đến việc mở rộng sử dụng những sợi nông nghiệp địa phương đến nhiều nước tại những châu lục khác, gồm có châu Phi, và đang tìm cách thu hút thêm nhiều khách hàng đang mong muốn có trách nhiệm về môi trường.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là Tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA. Các tổ chức xã hội dân sự của người Việt trong và ngoài nước phối hợp với các tổ chức xã hội dân sự Đài Loan, quê nhà của công ty Formosa, vừa khởi sự cuộc vận động vì môi trường biển miền Trung, thúc giục chính phủ Đài Loan điều tra vụ Formosa gây thảm họa môi trường tại Việt Nam. Cuộc vận động mở màn bằng buổi họp báo hôm 10 tháng 8, ngay trước trụ sở chính của tập đoàn Formosa Plastic tại Đài Bắc. Các tổ chức từ Việt Nam gồm Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Bầu Bí Tương Thân, Dân Trí Việt, Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền và Đảng Việt Tân từ hải ngoại. Phía Đài Loan có Hội Luật sư Môi trường, Tổ chức Giám sát các quy ước, Hội Nhân quyền Đài Loan và Văn phòng Pháp lý về Người lao động và Cô dâu Việt tại Đài Loan. Cuộc vận động diễn ra trong lúc chính phủ Việt Nam đã chấp nhận 500 triệu đô la bồi thường của Formosa để dàn xếp sự việc, trong khi dân Việt vẫn phẫn nộ, yêu cầu khởi tố những quan chức liên quan và đóng cửa vĩnh viễn Formosa, tập đoàn công nghệ lớn nhất Đài Loan với rất nhiều tai tiếng vi phạm môi trường trên thế giới. Cuộc vận động sẽ kéo dài trong bao lâu, tác động tới ai và sẽ có những hoạt động cụ thể như thế nào? Tạp chí Thanh niên VOA mời các bạn theo dõi qua cuộc trao đổi với Ecolink, Tổng Thư ký Hội Luật sư Môi trường tại Đài Loan, một trong những tổ chức tham gia cuộc vận động. Xin chào bà, xin bà cho biết những bước sẽ được thực hiện trong cuộc vận động này như thế nào?
We are demanding this the transparency and accountability.
Chúng tôi yêu cầu tinh thần trách nhiệm và sự minh bạch về bản báo cáo điều tra đã được kết luận hồi cuối tháng 6 vừa qua để xem thật sự đã xảy ra chuyện gì, hóa chất nào đã được sa thải ra biển khiến cho cá chết hàng loạt ở miền Trung Việt Nam. dù Formosa đã thú nhận nguyên nhân là do chất thải của công ty đổ ra biển, nhưng các chi tiết cụ thể về các loại hóa chất không được tiết lộ, thì làm thế nào có thể tính tới chuyện dọn sạch? Làm sao biết được sẽ ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe của người dân về lâu về dài? Chẳng có thông tin nào rõ ràng cụ thể cả. Cần phải minh bạch hóa mọi chuyện.
Ban vận động sẽ làm gì để có được những lời giải đáp cho các thắc mắc ấy, thưa bà?
We are working with, it's not only in Taiwan, we also work with, internet.
Chúng tôi hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự của người Việt ở trong và ngoài nước để mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Việt Nam phải công bố bản báo cáo điều tra. Tại Đài Loan, chúng tôi thúc đẩy chính phủ chất vấn tập đoàn Formosa về những gì đã gây ra và hy vọng rằng chính phủ sẽ tiến hành một cuộc điều tra riêng và độc lập về các hoạt động của Formosa. 4-5 năm trước từng xảy ra vi phạm nhân quyền tại một công ty Đài Loan đầu tư ở Campuchia. Qua cuộc vận động của các tổ chức xã hội dân sự Đài Loan, chính quyền Đài Loan đã yêu cầu công ty đó giải trình báo cáo điều tra. Lần này cũng vậy, chúng tôi yêu cầu Bộ Kinh tế phải buộc Formosa nộp báo cáo điều tra. Chính phủ Thái Anh Văn có thể làm được điều đó nếu có ý chí chính trị.
Formosa gặp áp lực ở nước ngoài vì hồ sơ gây ô nhiễm môi trường. Thế còn ngay ở quê nhà Đài Loan thì sao ạ?
Formosa Price Group is never environmental friendly. Not even to the local Taiwanese community.
Tập đoàn Formosa Plastics chưa bao giờ thân thiện với môi trường cả, ngay cả với cộng đồng Đài Loan ở trong nước. Cộng đồng cư dân lân cận công ty này ở Đài Loan hơn 20 năm nay đã gánh chịu tình trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước do Formosa gây ra, kéo theo những vấn đề sức khỏe của người dân. Điều tích cực là Đài Loan là một nước dân chủ. Chúng tôi có những chuyên gia, khoa học gia đứng ra nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu cho dân chúng biết, bất chấp những áp lực từ Formosa. Chúng tôi có những luật sư sẵn sàng đứng lên bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho các khoa học gia phơi bày sự thật. Hiện tại, Hội Luật sư Môi trường chúng tôi có một số luật sư đang tham gia các vụ kiện chống lại Formosa ở Đài Loan để bảo vệ những người dân bị ảnh hưởng.
Trong thảm họa môi trường ở miền Trung Việt Nam, tại sao chính người dân Đài Loan, chính các tổ chức xã hội dân sự Đài Loan như tổ chức của bà lại chống lại một công ty Đài Loan dù hoạt động của Formosa trong vụ này hoàn toàn ở bên ngoài lãnh thổ Đài Loan, không ảnh hưởng trực tiếp tới người dân Đài Loan?
The pollution has no border. Pollution actually is cross border. Also,
bởi vì ô nhiễm là một vấn đề xuyên biên giới. Công lý môi trường không chỉ dành cho người dân xứ tôi mà cho tất cả mọi người. Chúng tôi quan tâm tới vụ này là vì công lý môi trường trong trường hợp này lại bị chính một công ty nước tôi vi phạm.
Bà có e làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc đầu tư và thanh danh của Đài Loan ở nước ngoài chăng?
This campaign is exactly doing what's contrary, is not to have Taiwanese.
Cuộc vận động này thật ra đang làm điều ngược lại, nhằm bảo vệ thanh danh và lợi ích quốc gia của Đài Loan. Formosa có hồ sơ vi phạm môi trường rất tai tiếng tại nhiều nơi trên thế giới, từ Đài Loan tới Mỹ, Campuchia và giờ đây là Việt Nam. Các công ty Đài Loan làm ăn ở nước ngoài mà vi phạm môi trường hay vi phạm nhân quyền chính là đang phá hủy thanh danh của đất nước, gây ấn tượng rất tiêu cực về hình ảnh của Đài Loan trong ánh mắt của bạn bè quốc tế. Thế cho nên, người dân Đài Loan chúng tôi vận động để nói lên rằng đã đến lúc phải đảo ngược tình trạng này.
Đó là thông điệp của cuộc vận động này muốn gửi tới chính phủ Đài Loan. Còn với thế giới và chính phủ Việt Nam, bà muốn nói gì từ chiến dịch vận động này?
Với chính phủ Việt Nam, chúng tôi muốn nói rằng họ phải quan tâm đến người dân của họ và môi trường dân sinh. Họ phải có trách nhiệm cung cấp một môi trường sống lành mạnh cho người dân. Bất chấp là nhà đầu tư nào tại Việt Nam tuyên bố rằng giúp phát triển kinh tế cho đất nước khi họ gây ô nhiễm cho môi trường sống của người dân Việt Nam, tức là họ đang phá hủy lợi ích của người dân. Nhà nước Việt Nam phải quan sát hoạt động của giới đầu tư và khi xảy ra sự cố như Formosa thì phải công bố minh bạch kết quả điều tra. Dân phải được biết. Chính phủ Việt Nam phải chứng tỏ là có trách nhiệm và minh bạch. Còn đối với chính phủ Đài Loan, chúng tôi muốn chính phủ Đài Loan được quốc tế ủng hộ từ những hành xử đúng đắn. Họ phải ngăn các nhà đầu tư Đài Loan vi phạm môi trường hay vi phạm nhân quyền hoặc hướng dẫn các công ty phải tuân thủ các quy chuẩn quốc tế.
Người Đài Loan phản đối công ty Đài Loan vi phạm ở nước ngoài. Bà muốn chia sẻ thông điệp gì với người dân Việt Nam, đặc biệt là những nạn nhân trực tiếp bị ảnh hưởng từ thảm họa của Formosa?
Environment or pollution has no boundary. So, I think that
môi trường hay vấn đề ô nhiễm không có biên giới địa lý. Thảm họa môi trường đang gây ảnh hưởng tới vùng duyên hải Việt Nam, láng giềng của Đài Loan. Hơn thế nữa, thảm họa này lại do một công ty Đài Loan gây ra. Đó là lý do vì sao các tổ chức xã hội dân sự chúng tôi quan tâm đến việc này. Người Đài Loan chống giới đầu tư Đài Loan vì công ty đầu tư này làm không đúng. Đó là lý do chúng tôi chống hành vi của họ, vì hành vi đó gây hại cho người dân Việt Nam và làm tổn hại thanh danh của đất nước Đài Loan. Chúng tôi muốn nói với người dân Việt Nam rằng Formosa không đại diện cho người dân Đài Loan, rằng người dân Đài Loan chúng tôi cũng cố gắng bằng mọi cách có thể để bảo vệ môi trường, rằng chúng tôi đoàn kết đứng bên cạnh những nạn nhân Việt Nam để bảo vệ môi trường, theo đuổi công lý môi trường. Nếu người dân Việt cần sự hỗ trợ của chúng tôi, cần chúng tôi tiếp tục áp lực lên Formosa, chúng tôi sẽ làm điều đó. Mà thậm chí họ không yêu cầu thì chúng tôi vẫn cảm thấy là mình có trách nhiệm phải làm điều đó.
Nếu những lời kêu gọi không được hồi đáp, các thành viên trong cuộc vận động này có tính tới một hành động pháp lý.
Không giống như Mỹ có đạo luật quy định rằng nếu các nhà đầu tư Mỹ ở nước ngoài vi phạm môi trường thì có thể bị người dân Mỹ đưa ra tòa. Tại Đài Loan chúng tôi không có một đạo luật như thế. Dù chúng tôi không thể kiện Formosa ra tòa trong trường hợp này, nhưng chúng tôi đang nhắm tới việc vận động, chỉnh sửa luật lệ để bảo vệ con người tốt hơn, để quy định những hành xử và hành vi thích hợp khi đầu tư ở trong và ngoài nước. Việc này cần có hành động lập pháp. Tôi không nghĩ là chính quyền Việt Nam sẽ lắng nghe những yêu cầu chúng tôi đưa ra. Để họ lắng nghe, người dân Việt Nam cần có hành động. Kể từ khi sự cố Formosa xảy ra hồi tháng 4 tới nay, đã bùng phát nhiều cuộc biểu tình của người dân Việt chống Formosa. Và điều này, một phần nào đã khiến cho chính phủ phải chuyển đổi động thái, không thể tiếp tục bao biện cho Formosa như từ bước đầu. Các cuộc biểu tình, những tiếng nói của người dân nếu tiếp tục sẽ đạt thêm một động lực để áp lực chính phủ Việt Nam. Cho nên, việc chính phủ có công bố điều tra rõ ràng và giải quyết thấu tình đạt lý thảm họa môi trường do Formosa gây ra hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào những nỗ lực của chính những người dân Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn Tổng thư ký Ecolin thuộc Hội Luật sư Môi trường Đài Loan đã dành cho tạp chí Thanh niên VOA cuộc trao đổi này.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo phúc trình tự do tôn giáo quốc tế hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ, việc đàn áp có động cơ tôn giáo tiếp tục được các chính phủ và các tổ chức cực đoan như Boko Haram và nhà nước Hồi giáo, còn được gọi là Daesh, hành động tại khắp nơi trên thế giới. Phúc trình năm 2015 được công bố trong tuần trước, đặc biệt nhấn mạnh đến những đạo luật đáng lo ngại về bán bổ tôn giáo và bộ giáo, được 1/4 số nước trên thế giới ban hành. Các chính phủ đã sử dụng những đạo luật này để thắt chặt việc kiểm soát của họ đối với những tổ chức tôn giáo, đặc biệt là những nhóm tôn giáo thiểu số và những tôn giáo được xem như không phải là tôn giáo truyền thống của những nước này. Trong lời giới thiệu phúc trình, Đại sứ Mỹ về tự do tôn giáo quốc tế David Saperstein nói, sự hiện hữu của những đạo luật này đã được các chính phủ sử dụng trong quá nhiều trường hợp để đe dọa, đàn áp những tôn giáo thiểu số, và nhiều chính phủ thường không có những biện pháp thích hợp để ngăn ngừa bạo động xã hội phát sinh bởi những cáo buộc về bán bổ tôn giáo và bộ giáo. Đại sứ Saperstein giải thích là ngay cả khi những cáo buộc về bán bổ tôn giáo hay bộ giáo không đúng sự thật, các chính phủ thường không quy trách nhiệm cho những người đưa ra cáo buộc. Mục đích của phúc trình thường niên này không phải để đọc không thôi, nhưng là đưa ra ánh sáng những vấn đề này và tìm cách giải quyết. Phúc trình cũng được dùng như một nguồn khách quan và toàn diện cho những tổ chức phi chính phủ, những tổ chức xã hội dân sự, truyền thông và các chính phủ nước ngoài. Đại sứ Saperstein nói tiếp, việc bảo vệ và quảng bá tự do tôn giáo vẫn là ưu tiên chính yếu trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. cũng dễ bị nản lòng như những thách thức chúng ta phải đối mặt trên toàn thế giới. Nhưng chúng ta sẽ không thoái chí trong công tác của chúng ta làm. Phúc trình này là một bằng chứng sống động đối với nhiều người mà sự thống khổ của họ, nếu không có phúc trình, chỉ có thể nhận được sự chú ý hời hợt và với một tài liệu toàn diện về những gì cần phải được nêu lên, giúp chúng ta đến gần ngày mà tự do tôn giáo sẽ được mở rộng cho tất cả mọi người. Đại sứ Saperstein nói thêm là các giới chức chính phủ Mỹ, trong đó có các giới chức cao cấp nhất, thường xuyên lên tiếng chống lại những lạm dụng và vi phạm tự do tôn giáo và nêu lên những quan ngại về tự do tôn giáo này trực tiếp với các chính phủ thất bại trong việc bảo vệ tự do tôn giáo.
Đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương tóm lược những tin tức đáng chú ý nhất.
Chủ tịch chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã từ chức, theo một thông báo vừa được công bố hôm nay. Vai trò của ông Paul Manafort đã suy yếu trong tuần này khi ông Donald Trump mướn một quản trị viên mới để điều hành chiến dịch tranh cử của ông, hầu có thể lật ngược sự tuột dốc trong mức ủng hộ dành cho ông Trump trong các cuộc thăm dò công chúng. Ông Manafort còn là đối tượng của các bản tin ở khắp nơi về vai trò của ông hỗ trợ cho cựu Tổng thống Ukraine thân Nga Viktor Yanukovych có liên quan tới những món tiền lên tới hàng triệu đô la đã được bí mật trả cho ông. Manafort đã bác bỏ cáo buộc rằng ông đã nhận các khoản tiền mặt đó không có trong sổ sách kế toán. Chiến dịch tranh cử của ông Trump nói ông Manafort đã đề nghị từ chức và ông Trump đã chấp thuận đề nghị đó. Ông Trump cảm ơn sự giúp đỡ của ông Manafort trong Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa và khen tính cách chuyên nghiệp của ông Manafort. Lần đầu tiên, chính phủ của Tổng thống Obama đã công khai thừa nhận món tiền mặt 400 triệu đô la trao cho Iran đã được dùng để khuyến dụ nước này trả tự do cho 4 tù nhân Mỹ bị Tehran cầm giữ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói các cuộc thương thuyết để trả cho Iran món tiền này của họ đã được xúc tiến riêng rẽ, không có liên hệ với các cuộc đàm phán để phóng thích 4 công dân Mỹ. Món tiền 400 triệu đô la đó là kết quả của một thỏa thuận mua vũ khí với cựu vương Iran. Thỏa thuận này đã bị hủy bỏ vào những năm 1970. Những người tù bị cầm giữ ở Iran gồm có nhà báo Jason Rezaian, trưởng đại diện của tờ The Washington Post, cựu quân nhân thủy quân lục chiến Amir Hekmati, mục sư Said Abedin, và ông Nosratollah Khosravi Ghutsari. Chủ tịch nhà lãnh đạo quay sang châu Á, nhà lãnh đạo Myanmar, cố vấn quốc gia Aung San Suu Kyi đã gặp chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay để thảo luận về tương lai của các quan hệ giữa hai nước. Ông Tập nói ông hy vọng chuyến đi 5 ngày của bà Suu Kyi tới thăm Trung Quốc sẽ củng cố mối quan hệ song phương vốn đã bị tổn hại giữa lúc Myanmar đẩy mạnh các cải cách dân chủ và hoãn lại dự án Trung Quốc tài trợ cho Myanmar.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.